quân lý việc đó, một thực thể không lệ thuộc nhân quả, duyên sanh thoát ngoài đối đãi là chân lý tuyệt đối, không thuộc nhân quả nên không sanh diệt vô thường, không thuộc duyên sanh nên không phải hợp tướng giả dối, thoát ngoài vòng đối đãi nên không trị liệu, không so sánh, không luận bàn, không suy nghĩ đến được. Thực thể này không lệ thuộc thời gian, không bị chi phối của không gian, vượt ngoài mọi đối tượng trong vũ trụ. Chính nó là sinh mạng, là mạch sống của chúng sinh, mà chúng sinh không nhận ra nó. Nó hiển nhiên hằng có mặt nơi chúng ta, mà chúng ta lãng quên nó một cách đáng thương. Nó là thể chẳng sanh chẳng diệt, vĩnh cửu trường tồn của chúng ta. Chúng ta không biết đến nó, đi nhận các sanh diệt tạm bợ là mình, bỏ quên thực thể này là vô minh, là si mê. Nhận được nó là giác ngộ, là trí tuệ. Bỏ quên nó, đi theo sanh diệt là luân hồi. Nhận sống với nó là vô sanh, giải thoát. Bởi thực thể này hệ trọng dường ấy, nên chúng ta phải biết nó tên gì, làm sao nhận ra nó, nhận được nó có lợi gì. Chúng tôi sẽ thứ tự giải quyết những thắc mắc này. Đến cái chân lý tuyệt đối thì quý vị thấy cái điều này mà cả thế gian gần như không ai biết, bởi vì người ta chỉ biết trong phạm vi đối đãi thôi. Ví dụ như quý vị thấy bao nhiêu người ngồi lại bàn tính nói năng đều nói theo tương đối không, nói ở việc đó là phải hay chối, nên hay hư, tốt hay xấu, hư hay dở v.v. Cứ bàn tính bao nhiêu việc đó. Còn một cái khác vượt ngoài cái đối đãi đó, họ không bao giờ biết, nghĩa là cả thế gian đều không biết, chứ không phải là một người hai người không biết. Cho nên cái này là một cái tầm quan trọng vô cùng mà người ta ít ai biết. Nên biết những đoạn này hay là giảng những phần này đối với con thì cũng thấy nó quá quan trọng, nhưng mà biết rằng trong số thính giả nghe này thì có nhiều người nghe cũng là nghe thôi, chứ không thấy cái quan trọng của nó. Bây giờ để nói rõ cho quý vị thấy, cái thực thể, một cái thực thể mà không thuộc nhân quả, không thuộc nhân duyên. Thường thường ở thế gian này, cái gì có tướng cả đều là thuộc nhân quả, đều thuộc nhân duyên hết. Như cái nhà là do nhân tình cục gạch, tình miếng xi măng, miếng cát hợp lại đó, hay là do các duyên chung lại mà thành nó. Vì vậy cho nên cái gì mà do nhân duyên thì cái đó đều là vô thường, là giả dối. Thân này cũng là cái tướng do nhân duyên hợp, cái vọng tưởng mà mình cho là thọ tưởng hành thức ở trong đó cũng là tướng do nhân duyên hòa hợp, cho nên nó cũng là thứ giả dối. Những cái giả dối đó mà mình xúc nó là mình, cho nên rồi mình không thấy được cái chân thật. Như vậy nói đến một cái thực thể mà thoát ngoài nhân duyên, thoát ngoài cái sự sinh diệt vô thường, thoát ngoài cái sự giả dối, tức là hợp tướng giả dối, thì cái đó thực là một cái hết sức khó nói. Bởi vì tất cả cái gì trên giữa thế gian này đều nằm trong đối đãi, nằm trong nhân duyên hay là nhân quả, mà có một cái thoát ngoài những cái đó làm sao nói được đấy. Nếu mà mình nói thì tự nhiên là thực là cái hết khó nói. Cho nên ở chỗ này nó, cái đó nó thoát ra thời gian, thoát ra không gian, thoát ra trị liệu, ngoài dòng đối đãi trị liệu nữa, thì hỏi chứ lấy cái gì mà để chỉ, để nói nó cho được. mà nó hằng có mặt ở chúng ta mà chúng ta lại quên nó. Nó là có mặt, luôn luôn là có mặt mà chúng ta quên. Như vậy chúng ta nếu nhớ được nó là chúng ta giác. Bởi chúng ta quên nó cho nên chúng ta mê. Quên nó gọi là mê, nhớ nó gọi là giác. Còn nếu mà chúng ta đi theo cái quên nó mãi thì gọi là luân hồi. Còn chúng ta sống mãi cái giác đó gọi là giải thoát. Thì như vậy để thấy nó là một cái rất quan trọng mà thế gian không biết nó. Bây giờ hỏi nó là cái gì, tạo đặt tên như trong kinh nói. Nãy giờ nói nó là nói cái rỗng phải không? Chưa nói tới tên, bây giờ nói tên. Tên đây cũng là cái giả danh thôi nha, chứ không phải là cái thiệt. Thực thể này nguyên không có tên. Trong Phật Pháp từ công dụng gắn gượng đặt rất nhiều tên. Kinh Kim Cang gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là trí tuệ cứu cánh như Kim Cang. Bởi vì trí tuệ này không có cái gì phá hoại được nó, mà nó hay phá hoại tất cả như chất Kim Cang. Kinh Kim Pháp từ giác gọi nó là Kim Giác Tánh, là cái tánh giác tròn đầy. Vì đối với các thứ chân lý, chúng ta nhận được từng phần chân lý nào thì giác ngộ phần chân lý ấy, nên gọi là phần giác. Chỉ nhận được cái chân lý tuyệt đối này mới gọi là giác ngộ viên mãn. Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật hay là Phật thừa, bởi vì nó là cái thấy biết Phật, là cõi xe đưa người đến Phật quả. Kinh Hoa Nghiêm gọi là trí huệ Phật, vì nhận được thực thể này là trí huệ giác ngộ của chư Phật. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm hay Như Lai Tàng, nó là tâm thể chân thật hay kho tàng Như Lai của chính tâm. Kinh Như Bát Nha Cật gọi là pháp môn bất nhị, vì nó vượt ra ngoài vòng đối đãi hai bên. Thiền tâm gọi là chân tâm, nó là tấm chân thật của tất cả chúng sanh. Lại còn những tên thông dụng là chân như Phật tánh, pháp thân, đạo, bản lai diện một phương nhân, không thể kể xiết. Bởi vì nó không tên cho nên hết sức là nhiều tên. Cái không tên nên có rất nhiều tên. Như vậy thì nói không tên có rất nhiều tên, quý vị tin không? Cái gì không tên thì cái đó có nhiều tên. Tôi thí dụ như giờ có một người ở đâu ở bên ngoài đi vô đây mà có cái dáng hơi kỳ lạ, mà quý vị không ai biết cái người đó là tên gì hết. Thì khi mà có những cái kỳ lạ đó thì về cái quý vị kể với nhau, nói bữa nay tôi đi nghe giảng thấy có ông đó ở ngoài đi vô, ông làm kỳ kỳ. À, ông đó là ông gì? Cái ông mà cái đầu bạc bạc đó, ông đầu bạc, không, cái đặt tên không là đầu bạc, phải không? Rồi người ta thấy rồi ông đó cái da đen, thì kể người khác nói cái ông đó là ông da đen. Hoặc người khác thấy cái ông đó có đi cái chung đi chiếc trụi, thì nói cái ông đó là ông chiếc trụi đó nè. Thế là tùy theo cái thấy của họ, mỗi người nhìn có cái gì đặc điểm nào đó, rồi họ đặt tên như ông đó mà, phải không? Sở dĩ là đặt tên là tại sao? Bởi vì họ không biết tên. Chứ nếu mà họ biết tên ông cái lộng a thì họ không còn đặt nhiều tên nữa, phải không? Sở dĩ đặt rất nhiều tên vì thế đó không có tên. Bởi công tên cho nên từ công dụng mà đặt tên, do đó mà có nhiều tên. Cái thực thử chuyện lý tuyệt đối này nó không tên, mà từ cái công dụng người ta đặt, đó là trong kinh Phật đặt cho rất nhiều tên. Nói tới cái công dụng nào thì Phật đặt cho tên ấy. Giờ mình không biết thì nghe nhiều tên quá mình đông ra lẩn quẩn, không biết tại sao chỗ kia thì Phật khen ngợi cái là trí tuệ Phật, rồi chỗ nọ Phật khen ngợi là Phật thừa, rồi chỗ nọ Phật khen ngợi pháp môn bất nhị, rồi chỗ nọ nghe Phật khen ngợi kim cang bất hoại, Thì cứ nghe khen vậy rồi mình điên đầu, không biết như vậy là cái nào mới là cao hơn hết, phải không? Thì có chỗ nói là bản lai diện mục, thì có chỗ nói là đạo, chỗ nói là Phật tánh, thì mình biết cho mình điên đầu luôn, không biết là tại sao. Thì sở dĩ có nhiều tên là vì cái đó không có tên, rồi cái căn cứ là cái gì, kỹ vô bây giờ căn cứ vào cái tánh bất sanh bất diệt thì gọi đó là tánh. À, cái tánh thấy hay là cái tánh nghe của con người, à, cái tánh tánh giác đó, còn cái chỗ nào mà đứng về cái mặt mà hoàn toàn giác á, thì nói đó là Phật thừa. Cái gì cái đó là cái giác ngộ, đưa người ta tới cái chỗ giác ngộ hoàn toàn. Còn nếu mà cái chỗ đó là cái mà chưa nay chưa từng đổ thai, là cái căn bản chưa từng đổ thai của con người, thì nó là bản lai diện mục. Nói vậy thành ra từ cái công dụng mà đặt tên nó, rồi nó có hết rất nhiều tên. Mà hỏi giờ cái đó là cái của ai đây? Của ai? Nói của ai thì quý vị sẽ, nếu quý vị trả lời nói của tôi, đúng chưa? Đúng không? Nếu của tôi thì tôi và cái đó là cái bị, cái đó lệ thuộc, còn tôi là khác, còn cái đó là cái lệ thuộc vào tôi thôi, thấy không? Thì như vậy là hai cái tôi là một, còn cái đó là hai. Cho nên nói của tôi cũng cạch luôn, và nói cái gì cũng không được cái gì hết. Cho nên nói là giặt thì không trúng, mà chính vì vậy cho nên hai cái tôi là một, còn cái đó là hai. Cho nên nói của tôi cũng cạch luôn, và nói cái gì cũng không được cái gì hết. Cho nên nói là giặt thì không trúng, mà chính vì vậy cho nên quý vị mới thấy cái ý nghĩa câu chuyện của Mã Tổ. Mã Tổ khi ngài mới nói thời dân từ thế gian rồi xuất thi, tức là ngài mới xuất thi, tức là ra khỏi chỗ của nhà Nam Nhạc rồi đi quần quá nơi khác, tức là làm thầy thiên hạ đó. Thì ngài giảng lúc đầu gặp ai thì ngài cũng nói chính tâm là Phật, chính tâm mình là Phật chứ không có gì lạ, thì nói thẳng như vậy. Nhưng mà sao cái lần sao cái người nói phi tâm phi Phật, rồi là lần sau nữa là người nói phi vật luôn. Thì như vậy là như vậy nói sao? Bởi vì lúc đầu người ta nghĩ Phật là cái gì xa xôi ở ngoài mình, cho nên nhà mình nói thẳng tâm mình là Phật chứ không ở xa xôi. Nhưng mà khi ta nghĩ tâm mình là Phật, cái là họ trở lại như vậy là cái gì mình nghĩ mình tính là Phật rồi. Hay là Phật là cái tâm mình, cái tâm đó là ông Phật đó. Cho nên người nó khư tâm khư Phật là bác luôn. Giờ hỏi như vậy không phải tâm, không phải Phật, có lẽ là cái gì đó là một vật gì đó. Cho nên người nó luôn khư vật. Thì như vậy ta đọc ta không hiểu là nói cái gì. Và chính là nói cái tuyệt đối này, nó không có tên. Đó là tôi nói cái chuyện như Mã Tổ. Rồi, còn như Lục Tổ cũng vậy. Một hôm mà giữa đại hội chúng đông đảo, thì ngài khoe với chúng rằng ta có một người cái không đầu, không đuôi, không tên, không họ, đố các người là cái gì? Không đầu, không đuôi, không tên, không họ, đố các người là cái gì? Từ lúc đó ngài thành hội chừng 12-13 tuổi, và ngài thông minh lắm, ngài đứng ra và nói dạ cái đó là cái bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thành hội. Nói như vậy thì chúng ta thấy là chúng là đạt chúng quá trình mà bị tổ vỡ, nói ông còn lấy tanh mà đổ từ đầu nó nữa sao? Bởi vì còn có một cái danh từ, tức là còn lót nó một lớp áo, thì giới Lục Tổ thì gọi là lấy tanh đổ đầu, nếu giới Tổ Long Tế thì gọi là khoác thêm một chiếc áo, phải không? Thì khoác thêm chiếc áo. nhờ cái con người thật đó cả, mà mang áo vô hoặc áo xanh áo vàng áo trắng áo đen gì đó, đó là những lớp áo mình mà không phải là con người thật. Thì như vậy để thấy cái thật đó nó không có tên, mà nói ra là đã có mặc áo thì nó rồi đó. Vì vậy cho nên nói thoát thân, nói đạo, nói này kia đó là cũng là cái tên, mà cái đó là cái thực thể của chính chúng ta. Chúng ta là cái thực thể đó, chứ không phải là của, nhưng mà gượng nói của để cho dễ hiểu thôi. Chứ đó là thực thể, chính là chúng ta, chứ không phải là của nữa. Chúng ta là cái gì, nó là cái gì mà của, đó là chính chúng ta mà chúng ta không biết. Bởi không biết cho nên thường thường quý vị nhớ nói rằng tôi khao khát đi cầu đạo, thì khi đó khi nói tôi khao khát cầu đạo thì nghĩ đạo là cái gì ngoài mình, phải không? Rồi có người nói đạo mà càng cầu là càng xa, cho mình biết không hiểu tại sao đạo mà càng cầu càng xa, lẽ là cầu là phải dặn đi tìm kiếm là gần với đạo chứ, mà nói càng cầu càng xa là chính người ta nói càng cầu càng xa là để chỉ rằng đạo là ngay ông, mà vừa với nguồn cầu đó đã mất rồi, nghĩ ra ngoài kia mới đi cầu, phải không? Cho nên nó sai. Người đạo là chỉ có cái thực thể chính nơi mình đó. Rồi cũng vậy, cũng như mình nói rằng tôi muốn làm sao đi tìm thầy chỉ cho tôi cái chân như hay là cái Phật tánh coi, nó làm sao? Chỉ là thấy cái chân như nó Phật tánh thì nó làm sao? Trong kinh lúc nào cũng nói chân như nó Phật tánh, mà biết nó làm sao? Thì cầu chỉ chân như Phật tánh thì quý vị tưởng tượng cái chân như Phật tánh giống như gì? Nếu chỉ được hoặc là cái đồng hồ hoặc là cái bình bông, phải không? Mà chân như Phật tánh là các như đồng hồ như bình bông ở ngoài nó chỉ được chứ. Còn nếu cái đó là cái thể của mình là không chỉ ra, mà cái đó nó không có tướng mạo là sao chỉ đấy. Thì như vậy cho nên nó càng cầu càng ngờ chỉ mà càng không thấy nữa. Đó là cái khó. Người nói tới cái chỗ khó đó mà quý vị đọc trong sách Phật nói hồi cái biết ông ta không biết nói cái gì, nói tới nơi người nói gì mà lạ đời, thì chính vì cái chỗ đó là cái chỗ cứng kính khiến người ta khó hiểu. Bây giờ lần lần tới những phần dưới tôi sẽ giải thích cho quý vị biết thêm. Tạm biết tên thể này một cách khái quát rồi, chúng ta cần phải nhận ra mặt ngoài nó mới là điều thiết yếu. Trong phòm có nói năng, có trình bày đều thuộc về tương đối. Nói năng trình bày đều tương đối hết, và cái đó là tuyệt đối, làm sao nói năng trình bày, làm sao diễn đạt khiến người chưa hiểu nhận được. Đây quả là một điều thiên nan vạn nan, ngàn khó muôn khó, chứ không phải số khó, có một có hai gì, ngàn khó muôn khó, và khó vô cùng khó, chứ không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên chúng tôi cũng gánh gượng chứ tạm đặt những nguyên tắc kế dẫn lời Phật dạy trong kinh, sau cùng nhắc lại những phương tiện của thiền sư. Quả chăng quý độc giả có nhận được phần nào chăng? Đây là những cái phương tiện mà chúng tôi ráng kể cho quý vị thấy. Bây giờ trước hết nói về nguyên tắc. Chúng ta tạm đặt những nguyên tắc để khả dĩ nhận ra mặt mài của nó. Phòng cái gì có hình tướng đều do duyên hợp là hư giả. Cái gì có tác động là do sanh diệt. Cái gì đối đãi là sanh diệt, cái gì đối đãi không thật, ngược lại cái gì không hình tướng, không tác động, không đối đãi là chân thật, thường còn vô sanh. Cái không hình tướng thì không giới hạn chỗ nơi trong ngoài, vừa đặt câu hỏi tìm chỗ nơi nó là sai. Cái không tác động thì không sanh diệt, không bị vô thường theo thời gian, đặt vấn đề thời gian với nó là sai. Cái không đối đãi thì không còn so sánh phân biệt. Đặt vấn đề so sánh phân biệt với nó là sai. Thực thể này tràn đầy hiện hữu nơi chúng ta, vừa với tâm tìm kiếm nó là sai. Nó là thực thể của giác tri, không phải cái đối tượng giác tri. Nếu khởi nghĩ cầu biết nó là sai. Nó không hình tướng, không tác động, không đối đãi, mà có mặt khắp ba nơi ấy. Cho nên nghĩ ly sai hình tướng, tác động đối đãi để tìm nó là sai. Yếu chỉ nhận ra nó là tự ta trực nhận, thầm nhận. Lời Phật dạy, phương tiện tổ chỉ đều là lối đập cỏ đánh sợ hay vỗ nước cá đau đầu mà thôi. Chúng ta muốn nhận ra nó phải khéo nhịn theo tinh thần nhận, khéo nhận theo tinh thần. Ngón tay chỉ mặt trăng, mặt trăng không nằm tại đầu ngón tay, khéo nương theo ngón tay thấy mặt trăng ở tận trong hư không. Hoặc nhìn theo tinh thần soi gương, nhìn thấy bóng trong gương, biết được mặt thật của mình. Đừng chấp bóng là thật, đợi khi soi gương mất bóng, la quảng lên mất mình. Đây là phương tiện tạm đặt những nguyên tắc, nhưng đó sẽ giúp chúng ta thấy được thực thể chính mình. Thì đây là những nguyên tắc. Sở dĩ có những nguyên tắc này là bởi vì đại đa số người quá lầm về cái chân lý tuyệt đối này. Bởi lầm cho nên khi mà đặt ra những câu hỏi sai lệch mà mình không biết thì mình trả lời thật luôn. Đây tôi nói cho quý vị thấy từng cái nguyên tắc. Những nguyên tắc của nó là gì? Phàm cái gì có hình tướng đều do duyên hợp là hư giả. Nghe cái gì có hình tướng, cái đó là do duyên hợp, phải không? Mà do duyên hợp là cái đó hư giả. Nếu duyên hợp lại thì phải tan. Có hợp là có tan, mà có hợp có tan thì đó là giả. Nó là chỉ con cái, ví dụ như cái bọt do tấm nó dở nổi bọt, bọt hình chút nó tan, thì cái đó mình sẽ dễ thấy giả rồi, phải không? Thì cái thì vật cái này cũng vậy, tất cả những cái đó nhưng mà duyên nó hợp, có cái thì chính xác nó hợp lâu hơn, cái thì nó rời giả, nó hợp nó tan mau hơn, nhưng mà cũng có hợp đều sớm muộn cũng tan tan. Không có cái nào có hợp mà không tan. Có hợp là nhất định phải có tan. Cho nên có hợp, có tan đều là tướng hư giả. Cho nên nói tới cái nhân sinh là để biết rõ cái đó hư giả. Đó là cái thứ nhất chúng ta biết rõ này, là cái gì có tác động là cái đó phát sinh diệt. Cái gì mà có tác động là sinh diệt. Ví dụ như lời nói có tác động, chúng ta lời nói vào mà khi pháp tôi nói là tánh, pháp loạn trước không có nói nữa là diệt. Hành động chúng ta là tác động, cho nên khi có thì đó là tánh, khi dừng lại là diệt. Trong suy nghĩ chúng ta nó chạy biến lên gọi là tánh, nó loạn trước gọi là diệt. Thì như vậy thân nguyện ý ba cái đó đều là có tác động, bởi có tác động nên ba cái đều là tướng diệt. Đó là cái nguyên tắc thứ hai. Thì như vậy trong hai cái đó nó là đối đãi, hoàn cách gì mà đối đãi thì cái đó đều là không thật. Đó là cái nguyên tắc thứ ba. Cái gì mà thuộc nằm trong phận như đối đãi đều là không thật hết. Ví dụ ta sáng đối với tối thì cái tối và cái sáng đều không thiệt hết. Tại sao? Ví dụ giờ đây được đang tối dặn đèo cho nó sáng, sáng thì mất cái tối rồi, thì như vậy cái tối đâu có phải là thiệt. Từ giờ giả sử đưa đây đang đốt đèn sáng, tắt đèn cho nó sáng tối, thì như vậy cái tối cái sáng từ duyên, phải không? Duyên cái gì mà phát ra ánh sáng thì cái tối nó mất, còn cái gì lòng mất ánh sáng thì cái tối nó hiện, thì tối sáng là có tương đối suy giảm.